This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ 2 cho đến thứ 6 cũng vào giờ này. Và hôm nay là ngày thứ 5, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng hôm nay. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Tiến Dũng rất là khỏe, hơi nóng. Mai Trâm khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Mai Trâm vẫn khỏe và không biết với cái nóng như thế này, ngày hôm nay có thể lên đến là 102 độ, nhưng mà chắc chắn là cái heat index nó sẽ cao hơn nữa. Vậy thì có đủ tan mỡ chưa anh Tiến Dũng?
Wow, thì ở Texas thì chúng ta phải chấp nhận thôi, thời tiết nó giống như là ở bên sa mạc các quý vị, nên quý vị cũng chịu được thì tốt. Đa số như thấy là ở Texas này thì người miền Trung ở thì thích hợp ha, thời tiết nó giống như vậy. Nhưng mà cũng may mắn là chúng ta ở Mỹ thì chúng ta thấy ở đâu có mây lạnh hết, cũng đỡ phần nào. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán ví dụ coi thì thấy nó không có gì ghê gớm lắm, nhưng mà Dow Jones này lên rất mạnh. Sáng hôm nay Dũng sẽ gửi vị về những cái có nhiều quý vị gửi tin nhắn hỏi về vàng, mua vàng ở đâu, mua vàng loại nào. Chút xíu đây sẽ chia sẻ về vấn đề đó quý vị. Hiện tại bây giờ thì trước khi mà gửi cho bản tin đó, Dũng gửi cái bản số của thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay riêng về Dow Jones thì tăng đến 168 điểm, 34.021 điểm, trong đó Nasdaq giảm 21 điểm, 13.570 điểm. S&P 500 thì lên 4 điểm, 4.380 điểm. Dầu thô thì lên 81 xu, 7 triệu đồng 37 xu cho một thùng dầu thô. Sáng hôm nay thì vàng giảm 4 đồng 80 xu, 1.917 đồng 40 xu cho một ao vàng. Hiện tại bây giờ thì lãi suất của cái tuần lễ, nguyên một cái tuần vừa rồi với tuần này thì nó không có thay đổi chứ, tại vì lãi suất 15 năm là 6.45, 30 năm là 7.03. Vàng thì mua vào 66.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.050.000 đồng cho một lượng. Dũng xin nói sơ về cái vàng. Có nhiều quý vị hỏi thì cũng là vàng thì chúng ta mua như thế nào. Thí dụ ít mua vàng Việt Nam là tính về lượng, nhưng mà Dũng thường thường thì mua vàng của Mỹ là tính về ounce. Mà Dũng trước khi mà nhắc nhở quý vị thì hay là xin lỗi gửi vị những cái thông tin này thì nhắc nhở chúng ta mua vàng chúng ta nên gửi trong nhà băng, tức là trong đó nó có cái safety box. Nhà băng thì chúng ta có thể gửi cho gia đình, chồng hay con của mình biết cái tài khoản và cái tên của mình, khi mình có chuyện gì cũng đến với mình đó thì gia đình mình có thể vào lấy cái tiền đó được. Thứ nhất là vàng coin của Mỹ có những cái loại coin khác nhau, nhưng mà một trong những ba cái coin mà rất thịnh hành mà người Mỹ mua rất nhiều, cái đầu tiên là cái resale nó lại cũng rất là dễ mà cái vàng nó rất là tốt, đó là cái Buffalo. Nhưng nhắc lại là Buffalo, cái coin Buffalo coin. Cái thứ hai nó gọi là American Eagle. Cái thứ ba là đồng Canada. Ba cái đồng đó một ounce người ta mua, Mỹ người mua trữ rất là nhiều. Thứ nhất thì nhắc lại nha, thứ nhất là cái đồng Buffalo là con trâu đó. Đồng thứ hai là American Eagle tức là con ó đó. Cái thứ ba là Canada. Và khi chúng ta mua như vậy đó, thí dụ như cái trị giá ở trên thị trường là một, hiện tại bây giờ Dũng xin để coi lại cái trị giá bao nhiêu. Hiện tại một đồng là 1.917 đồng. Chúng ta cộng thêm 75 đồng cho đến 100 đồng cái tiền service. Có những chỗ họ lấy 50 đồng. Service là sao? Hàng chúng ta mua một cái sợi dây chuyền thì họ tính tiền công. Thì cái này nó tính giống như vậy. Dù như bây giờ 1.917 đồng, Dũng cộng maximum 100 đồng là 2.017 đồng cho một ounce. Đó là cái cách mà chúng ta đi mua vàng, là đơn giản là như vậy. Còn mua ở đâu thì chúng ta phải mua online, hoặc chúng ta đến những cái nơi mà bán vàng đó, Gold and Silver Exchange or whatever, chúng ta đến đó nói họ những cái đồng tiền chúng ta muốn thì đặt họ. Họ đa số họ không lấy tiền mặt, họ lấy tiền từ cái thẻ debit card, hoặc là chúng ta gửi bằng cái money order whatever ta trả, nhưng mà có một cái chứng từ đàng hoàng để họ khai thuế và chúng ta cũng khai thuế nữa. Vâng, đó là những cái thông tin mà cho quý vị biết là chúng ta mua vàng. Cái bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay, theo ví dụ thấy cái bản tin này nó không có thị trường chứng khoán nó không có tốt, nhưng mà lại tốt bởi vì cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm xuống đến 26.000 người. Điều này thích quý vị rất là nhiều lần. Tại vì con số này nó phải tăng lên mới đúng. Nó chiếu lại cái sự tăng lãi suất thì thất nghiệp phải tăng lên. Ngược lại, tăng lãi suất mà thất nghiệp lại giảm xuống thì cái tăng lãi suất này hầu như nó không có tác dụng. Chấm dứt vào tuần lễ 24 tháng 6 thì Bộ Đồng cho biết số người xin trợ cấp giảm 26.000, chỉ còn có 239.000 người mà thôi. Trong khi đó thì cái bản tin kế nó cũng không có tốt cho thị trường buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà nó lại lên. Đó là economy của Hoa Kỳ, đó là GDP đã tăng được 2%. 2% là cái mức trung bình cho mỗi năm, nhưng mà các nhà kinh tế gia họ đoán là lên chỉ 1.3 thôi, nhưng mà nó lên được 2% thì ok, cũng là chỉ là tệ lắm, nhưng mà lên 2% thì ok. 2% cho cái GDP cho cái quý 1, tức là bây giờ gần hết quý 2 rồi, họ chỉ đưa ra quý 1 thôi. Hai yếu tố này nếu mà nhìn chung lại thì chắc chắn từ bây giờ đến cuối năm cũng hay lên vài lần tiền lãi suất, tại vì nó rất là bình thường, quý vị, nó không gì hấp dẫn lắm. Bản tin kế tiếp thì mọi thứ lên và STEM cũng lên nữa. Thật sự nó lên 3 cent thôi, không có gì ghê gớm lắm. Chứ là phải vào Costco, thấy mấy người cầm STEM đi bán, như giờ bán giấy chợ đen vậy. STEM không, sắp sửa lên giá mua không? Chứ là thấy rất là vui ha. 66 cent sẽ lên vào ngày 9 tháng 7, từ 63 lên 66. Có 3 cent thôi, chúng ta mua 100 con, giá thêm 3 đồng thôi, không có nhiều. Nhưng mà quý vị nào sắp sửa gả con cần STEM đó, cần STEM thì chúng ta phải mua, hoặc là sắp sửa gửi thiệp Giáng sinh đó thì cũng nên mua STEM bây giờ, save money, save couple cent is ok, couple dollar is ok. Quý vị, chúng ta cứ gửi thơ đi trong nước có thể lên 54 cent một cái postcard gì đó, còn đi gửi nước ngoài thì lên 1.50 đồng. Đó là những cái mà thông tin của về bưu điện họ cho chúng ta biết là họ sẽ lên. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Apple. Đây là cái bản tin mà có thể cho rằng technology cũng đang hưởng lợi rất là nhiều. Apple stock của họ lên, chưa kể là cái tổng cái tài sản của họ nó cần đã vượt con số 3.000 tỷ. Đây là một trong những công ty giàu nhất hiện tại bây giờ, tức là cái số tài sản của họ đến 3.000 tỷ, tức là stock của họ cũng là cái tài sản của họ rồi, là họ lên 3.000 tỷ. Hiện tại bây giờ thì khoảng 189 mấy đồng gì đó cái gì. Thì hỏi 3.000 tỷ là bao nhiêu? Đơn giản là nó gấp 10 lần cái GDP của Việt Nam. Tức là nó gấp 10 lần tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam, một chỉ không bằng một công ty của Mỹ. Ok? Chỉ cần 1/10 công ty của Mỹ thôi. Tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam bán đi hết chỉ đủ mua 1/10 giá trị của Apple mà thôi. Hay dễ sợ không? Mà ở Mỹ ra mấy trăm cái công ty cơ, thưa quý vị, rất là giàu ha. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy những chuyến bay trên bầu trời, nó gọi là flight taxi. Tức là những cái chuyến bay mày nè, các bạn chỉ là gọi là dùng taxi nhỏ, ngắn gọn. Vì ngày hôm qua FAA đã approve cho cái hãng Joby Flight Taxi. Cái flight taxi này, cái cổ phiếu họ lên đến 40% ngày hôm qua khi mà FAA approve liền. Thật sự ra thì cái công ty này thì nó không có gì sáng sủa lắm, nhưng cái điều nó được nổi bật lên bởi cái background sau lưng đó là tập đoàn Toyota. Tập đoàn Toyota đã backup cho cái công ty này, và công ty này trong những ngày sắp tới họ sẽ sản xuất trước mắt, trước khi mà xin cái quyền được bay thử từ FAA thì họ có khoảng 10 chuyến máy bay. Sau đó FAA nói là ok, approve, thì họ bắt đầu họ thử nghiệm những chuyến bay này mà thành công. Chiếc máy bay nhỏ nhỏ này rất là thú vị. Nó có thể chở trọng tải của nó là 1.000 pound. Và 1.000 pound này nó có thể tính ra là 4 người passenger và 1 người tài xế, 1 người pilot. tôi không biết là cái pilot này nó có giống như pilot những chuyến bay mà mình bay những hàng không lớn hay không, tại vì hiện tại thì chúng ta đang thiếu phi công rất là nhiều. Mà nếu mà hãng máy bay này mà nó ra đời thì phải nói là thiếu phi công dữ nữa, chắc đơn giản hơn thì tôi nghĩ như vậy. Và cái tốc độ tối đa của chuyến bay này là khoảng 200 mai một giờ. Và chuyến bay này bay cục pin của nó đó, nó là chạy bằng điện nha, chạy bằng pin, thì nó phải bay được cái distance là khoảng 150 mai, tức là 300 mấy, khoảng chưa đến 300, khoảng 300, 200 mấy, gần 300 cây số. 200 mai một giờ là 320 cây số. Và một lần chọt như vậy nó bay được 150 mai. Thì tôi thấy là wow, ráng chút xíu nữa thì được rồi, tại vì nếu mà 150 mai chúng ta đi Houston rồi sao phải ngừng nửa chừng, ngừng xuống chạy pin à. Thì nó hơi bất tiện ha, đi Austin cũng vậy, đi Houston cũng vậy. Vậy thì chắc đi vòng vòng, bay gấp, dù như chúng ta đi đường kẹt quá, chúng ta những người mà có tiền thì họ đi gần gần. Nhưng mà nếu mà chạy pin như vậy chứ mình nghĩ cũng rẻ. Và chuyến bay này sẽ bắt đầu bay thiệt vào năm 2025. Tức là họ sẽ sản xuất ra mỗi năm như vậy vài trăm chiếc để mà cung ứng cho cái nhu cầu rất là cấp bách hiện tại bây giờ, quý vị. Và tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai, yes, cũng vui ha, có cái bài bài dọc cũng vui. Hay là những cái bài này có thể đi delivery đồ cũng được. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin cũng khá là quan trọng, quý vị. Nói về anchor lạc nghiệp. Nếu quý vị nào nằm trong ba yếu tố này, thì chúng ta không phải là anchor lạc nghiệp, mà coi chừng chúng ta anchor lạc lối, quý vị. Ngàn xưa thì ông bà xưa có cái câu an cơ lạc nghiệp. Chúng ta phải có chỗ ở rồi chúng ta mới đi làm ăn, mới tạo dựng cơ nghiệp được. Với cái generation hiện tại bây giờ, thậm chí người Mỹ luôn, 74% họ nghĩ con cái mình phải đạt được giấc mơ Mỹ là phải có một căn nhà. You got to have a house. Khi mà đi học thành công, đi ra làm thực nhọc, xem tiền, mua căn nhà, an cơ lạc nghiệp. Thật sự ra nothing wrong, hoàn toàn đồng ý. Không có nhà thì chúng ta không xem tiền được. Rõ ràng như vậy đúng không? Chúng ta ở nhà thuê, nhà mướn thì chúng ta không xem được. Nhưng ba yếu tố sau đây chúng ta nhớ kỹ. Nếu chúng ta nằm trong một trong ba yếu tố này thì khoan mua nhà, chứ không là không mua, khoan mua nhà. Thứ nhất là chúng ta không có biết rằng mình sẽ ở đó lâu dài hay không. Đặc biệt những quý vị nào mà mua từ tiểu bang khác qua đây, chúng ta không biết chúng ta có mua được căn nhà. Thích quá mua thì chúng ta mua cái căn đó, nó không có chịu ở vài tháng sau hàng xóm gây lộn karaoke rồi mất xe rồi đập kiến. Tức là cái thành phố chúng ta ở nó không có xếp. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể mua qua thành tiểu bang từ tiểu bang Cali qua Texas chúng ta đi làm. Chúng ta ráng chờ 6 tháng tại vì cái probation đã nằm trong 6 tháng, chúng ta làm thời gian, ví dụ họ nói, anh bị đuổi, chúng ta mua nhà rồi thì cũng mệt. Tức là đầu thứ nhất, cái yếu tố thứ nhất, không chắc đi ở nhà thuê trước để tìm chỗ nào mà thích hợp, trường tốt cho con mình. Thứ hai là mua một công việc từ điểm A đến B, chúng ta khoan mua nhà, đợi 6 tháng, ok. Cái thứ hai, nếu mà quý vị nào mà có ông chồng hoặc là có bà vợ lười dọn dẹp hoặc là lười cắt cỏ hay lười dọn dẹp hay là sửa nhà sửa cửa thì mua nhà là một cái phiền toái lắm, cái thưa vị, rất là phiền. Và nói đây ví dụ như ông chồng không có muốn làm landscape, ông chồng không muốn cắt cỏ, ông chồng không muốn sửa nhà, ông chồng không muốn chút bụi, ông chồng không muốn dọn nhà, thậm chí ông chồng không muốn làm gì hết mà bà vợ phải đứng làm thì coi chừng chúng ta lạc lối thiệt. Người vợ phải lo everything, chưa kể phải mướn người làm thì mọi thứ nó rất là mắc mỏ, và chúng ta phải là người có thiệt là nhiều tiền, còn không chúng ta phải mướn hết. Đó là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, đừng bao giờ, người Việt Nam có cái câu rất là bình dân đó, gì cố quá thì thành quá cố hả. Tức là chúng ta thấy cái khả năng quý vị mua nhà, chúng ta nghĩ rằng thí dụ như bây giờ chúng ta nói tôi khả năng mua cái nhà 300 ngàn, tôi trả hàng tháng được, tôi trả mọi thứ cho nó tính sát nút. Nhưng mà sau khi mua nhà rồi, những cái phát sinh khác ra, nó làm chúng ta rất là mệt mỏi, ăn không ngon mà ngủ không yên nữa. Nên chúng ta cẩn thận về vấn đề đó. Nhớ khi chúng ta mua căn nhà, average ở Mỹ, mua một căn nhà rồi, tính tiền tất cả rồi, cái sự phát sinh ra lên đến 15 ngàn. Chúng ta kể ra tiền. Quý vị nào mà mua ở nhà mướn đó, chúng ta không có trả cái property tax. Nhưng mua nhà rồi chúng ta phải trả cái property tax, tức là thuế nhà cửa, bắt lắm cái thưa vị, nhớ điều đó. Rồi chưa kể tiền, như nãy như nói, tiền điện, tưới cây, tiền nước, tiền ga, tiền dọn dẹp, tiền ô, tất cả những thứ đó. Nếu quý vị nào mà chưa chuẩn bị đủ khả năng để mua căn nhà qua những cái yếu tố này, thì tôi nghĩ là chúng ta nên wait, chờ đợi đã phải khi nào mà chúng ta nghĩ rằng đến thời điểm đúng, không nằm trong ba yếu tố này, thì chúng ta an cơ lạc nghiệp. Còn nếu bị vướng vào một trong những yếu tố sau đây, ví dụ vừa mới nói, thì chúng ta an cơ sẽ bị lạc lối, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Mai Tâm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế sáng nay. Nhưng mà nói về cái vấn đề thuế nhà đó, Mai Tâm nhớ những năm trước đó, căn nhà mà khoảng 1.000 mấy, chưa tới 2.000 square feet đó, thì đóng thuế chừng chưa tới 2.000 một năm. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì phải đóng trên 4.000, 5.000 tiền thuế một năm, thì tính ra mình chẳng làm gì hết mà mỗi tháng mình trả gần 500 đồng tiền cho property tax, cũng là không phải một con số nhỏ, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng rồi Tâm. Dũng thấy như thế này, thí dụ như bây giờ quý vị có hai vợ chồng, ngay cả một đứa con thôi, chúng ta mướn, thí dụ bây giờ họ trả 15.000 mỗi năm cho những cái tiền gì đâu mình không biết. Nếu mà chia đều ra mướn apartment, ví dụ bây giờ chịu cho là 2.000 ngon lành, một cái suite 2.000 một tháng đi, ngon lành tức là ở ok đó, thì một năm 24.000 chúng ta trả thêm có 6.000, 7.000, 9.000 nữa, thì nó cũng ok. Nhưng mà ở trong cái đó chúng ta, cái tiền này chưa kể mortgage, những cái khác nha, cái phát sinh những cái khác, thì chúng ta ở cũng ok. Một năm 12 tháng 2.000, 24.000, 15.000 trả thêm 9.000 nữa, đúng không? Thì make sense. Cái gì chúng ta kiếm ở chỗ được rẻ hơn 1.500 thì ta save được more money. Thật sự Tiến Dũng thú thật luôn, nếu mà không có gia đình đông hoặc là không có bạn bè nhiều đó, ví dụ thích ở nhà thuê hơn, tức là dù không có phải lo lắng đi gì, đi là khóa cửa đi, không cần lo lắng gì hết quý vị. Nhưng mà chúng ta với tuổi nào mà khoảng 60 đó, 62 về hưu đó, thì Dũng nghĩ là quý vị nên downsize nhà và đi thuê cái nhà, thuê một cái apartment, một cái nơi nào đó, thì chúng ta thấy rằng nó thú vị hơn, nó enjoy cái life của mình đó, dễ dàng hơn là chúng ta chủ một căn nhà. Cảm ơn Mai Tâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không ơn chúc Mai Tâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào thứ tư tuần tới. Tại vì anh Tiến Dũng sẽ on vacation vào ngày mai cho đến ngày mùng 5 tháng 7, anh Tiến Dũng sẽ trở lại. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Và trong một vài giây lát nữa đây sẽ có chương trình Tìm hiểu nguồn nước với anh Lê Hùng. Nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào thì quý vị gọi vào số điện thoại của đài nha, 214-341-5943.